Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, 17 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco dành cho đài truyền hình Mexico. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại một linh mục Ấn Độ chuyên phục vụ trẻ em bụi đời. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về sự ra đời và tiến triển của giáo huấn xã hội. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích các giám mục Cộng hòa Bosnia-Herzegovina tiếp tục nâng đỡ các tín hữu muốn ở lại quê hương, tăng cường việc mục vụ xã hội. Ngài đưa ra những lời khích lệ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 16 tháng 3 dành cho 6 giám mục Bosnia-Herzegovina thuộc 4 giáo phận về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh. Đây cũng là quốc gia sẽ được Đức Thánh Cha đến viếng thăm vào ngày 6 tháng 6 tới đây. Trong bài huấn dụ trao cho các giám mục, Đức Thánh Cha nhắc đến mối quan tâm của các giám mục về hiện tượng xuất cư của nhiều tín hữu công giáo ở Bosnia-Herzegovina do hoàn cảnh khó khăn, và cũng có những tín hữu đã tản cư trong thời kỳ chiến tranh mà không hồi hương được vì thiếu công ăn việc làm. Đức Thánh Cha bày tỏ tình liên đới của Ngài và của giáo hội đối với các giám mục và nói rằng, tôi khuyến khích anh em đừng bỏ qua năng lực nào để nâng đỡ những người yếu, giúp đỡ những người có ước muốn hợp pháp và lương thiện ở lại quê cha đất tổ của họ, đáp ứng sự đói khát tinh thần của những người tin nơi các giá trị trường tồn xuất phát từ tin mừng, những giá trị qua bao thế kỷ đã nuôi dưỡng đời sống các cộng đoàn của anh em. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các cộng đoàn công giáo ở Bosnia-Herzegovina hãy cởi mở, phản ánh ánh sáng tin mừng trong thế giới và đừng đóng khung trong các truyền thống cao thượng của mình. Trái lại, hãy ra khỏi vòng đai của mình, kiên vững trong đức tin và được lời cầu nguyện nâng đỡ, sống và loan báo sự sống mới của Chúa Kitô, đấng cứu độ mỗi người. Giáo hội Công giáo tại Bosnia-Herzegovina chiếm 15% dân số, tức là gần 450.000 tín hữu Công giáo trên tổng số 5.340.000 dân, trong đó 40% theo Hồi giáo, tiếp đến là chính thống Serbi chiếm 31%.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco mạnh mẽ lên án vụ khủng bố tự sát chống hai thánh đường Kitô tại thành phố Lahore, Pakistan hôm Chủ nhật 15 tháng 3 vừa qua. 15 người chết và 78 người bị thương trong vụ khủng bố tự sát chống hai thánh đường Kitô, một công giáo và một tin lành tại khu phố Yuhannabad trong thành Lahore. Thuộc khu phố này có khoảng 200.000 tín hữu Kitô và quen được gọi là thành Thánh Gioan. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã mâu lệ lên tiếng về vụ khủng bố này và kêu gọi chấm dứt các cuộc bách hại các tín hữu Kitô. Ngài nói, tôi đau buồn, rất đau buồn khi hay tin những vụ tấn công khủng bố ngày hôm nay chống lại hai thánh đường ở thành phố Lahore, Pakistan, làm cho nhiều người chết và bị thương. Đó là các nhà thờ Kitô giáo. Các tín hữu Kitô bị bách hại. Các anh chị em chúng ta bị đổ máu chỉ vì là Kitô hữu. Trong khi cam đoan cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ, tôi cầu xin Chúa, khẩn cầu Chúa là nguồn mọi thiện hảo, ban ơn hòa bình và hòa hợp cho đất nước Pakistan. Ước gì cuộc bách hại này chống các tín hữu Kitô mà thế giới đang tìm cách giấu giếm, được chấm dứt và có được an bình. nhóm Taliban ở Pakistan tên là Jamaat ul Hara tự nhận là thủ phạm vụ khủng bố này. Theo cảnh sát, có hai người tình nghi đã bị dân chúng tấn công và giết chết. Ký giả Riyad Ahmed cho biết đã thấy hai thi hài bị cháy đen tại một ngã tư. Vụ nổ chỉ cách nhau vài phút tại hai thánh đường gần nhau trong khu phố có đông dân cư là tín hữu Kitô. Tại thánh đường Thánh Gioan Công giáo, lúc ấy đang diễn ra thánh lễ Chúa Nhật với sự tham dự của 800 tín hữu. Tại nhà thờ Tin Lành có khoảng 1.000 tín hữu. Hai tên khủng bố tự sát đã cho bom nổ tung ở lối vào thánh đường. Các thanh niên Công giáo giữ an ninh ở cổng thánh đường đã hy sinh mạng sống, nhờ đó tránh được thảm họa lớn hơn cho các tín hữu.
Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Pakistan đã tố giác nhà chức trách nước này thiếu sót trầm trọng và ngày càng xảy ra những vụ các nhân viên cảnh sát Pakistan đồng lõa với những kẻ sát nhân hoặc trở thành cánh tay của những kẻ cực đoan. Ủy ban cho biết giáo sứ Công giáo Johannabad đã từng xin chính quyền và cảnh sát gia tăng an ninh vì đã nhận được những lời đe dọa gần đây, nhưng các nhân viên an ninh hiện diện rất ít. Thay vì chu toàn nhiệm vụ canh chừng, họ thường xem TV các trận đấu banh cricket. Hậu quả của sự lơ là này là nhiều tín hữu Kitô bị thiệt mạng. Đứng trước những vụ bạo hành chống Kitô hữu thường xảy ra như thế, các giám mục Pakistan kêu gọi chính quyền hãy có ý chí chính trị chặn đứng các tên khủng bố. Tình trạng đó cũng giải thích tại sao dân chúng phẫn nộ, phản đối và hành hung hai người tình nghi sau vụ khủng bố. Trong những ngày trước đây, cảnh sát Lahore đã tra tấn và sát hại một thanh niên Kitô vô tội, đó là anh Zubair Masih, 25 tuổi. Tội duy nhất của anh ta là con của bà quá Asha Bibi, một quá phụ Kitô bị người chủ, tên là Abdul Jabbar, một người Hồi giáo, cáo về tội ăn trộm. Bà bị đánh đập và lăng mạ nhưng không thú tội. Toàn gia đình bà bị bắt và dẫn đến trụ sở cảnh sát. Tại đây, cảnh sát tiếp tục đánh đập, bà mẹ Aisha bị đánh gãy cánh tay, rồi tất cả được trả tự do, ngoại trừ anh Zubay. Hôm sau, cảnh sát trả lại anh ta ở trong tình trạng sắp chết trước nhà bà mẹ. Khi anh được đưa vào nhà thương thì các bác sĩ chỉ còn xác nhận anh Zubay đã chết.
Jerusalem, các giám mục Công giáo tại Thánh địa lo âu cho tương lai các trường Công giáo tại Israel có thể bị Bộ Giáo dục nước này cắt giảm tài trợ. Trong thông cáo sau khóa họp thường niên trong hai ngày 11 và 12 tháng 3 vừa qua tại Jerusalem, các vị bản quyền Công giáo đến từ Jordani, Palestine, Israel và đảo Cyprus khẳng định quyền và nghĩa vụ của Giáo hội Công giáo cống hiến một nền giáo dục tốt về học vấn, nhân bản, tôn giáo cho mọi học sinh. Tại Palestine, các vị nghĩ đến việc cải tiến tình trạng vật chất của các giáo sư và thiết lập quỹ hưu bổng. Tại Israel, tương lai của các trường Công giáo đáng lo âu vì sự giảm bớt tài trợ từ Bộ Giáo dục. Các giám mục viết, chúng tôi mời gọi tiếp tục đối thoại với Bộ Giáo dục Israel để giải quyết vấn đề tài trợ cũng như sự tham gia của phụ huynh học sinh trong việc tài trợ cho các trường, với xác tín rằng mục đích các trường Công giáo không phải là kiếm lợi nhuận, nhưng là nhắm một nền giáo dục tuyệt hảo. Về Thượng hội đồng Giám mục Gia đình vào tháng 10 tới đây, các vị bản quyền Công giáo tại Thánh địa nhấn mạnh sự cần thiết phải chuẩn bị hôn nhân và thường huấn cho các đôi vợ chồng. Chúng tôi hy vọng nhiều nơi thành quả Thượng hội đồng Giám mục năm nay, nhất là đào sâu vấn đề hôn nhân vô hiệu, để làm cho thủ tục uyển chuyển hơn, nhưng không đụng đến nguyên tắc một vợ một chồng và bất khả phân ly của hôn phối. Các giám mục tại Thánh địa không quên kêu gọi cộng đồng quốc tế và Liên Hiệp Quốc gia tăng trợ giúp cho người tị nạn Syria và Iraq, cũng như tái thiết miền Gaza, cứu giúp hàng ngàn gia đình không còn gia cư sau cuộc xung đột hồi năm ngoái.
New Delhi, Công giáo tại Ấn Độ kinh hoàng sau vụ 8 người tấn công một nữ tu viện, hãm hiếp mẹ bề trên 72 tuổi, đánh đập 3 nữ tu khác và cướp bóc tài sản của tu viện hôm thứ Sáu 13 tháng 3 vừa qua. Nữ tu viện Chúa Giêsu và mẹ Maria ở Ranagat thuộc bang Tây Bengal. mẹ bề trên tìm cách ngăn cản những người bất lương nên bị chúng hãm hiếp. Ba nữ tu cao niên khác bị hành hung và đang được điều trị tại nhà thương. Dân chúng kinh hoàng và phẫn nộ về vụ này đã xuống đường đòi công lý. Chính quyền Ấn gọi đây là một tội ác đáng kinh tởm và có thể là do ý chí muốn khuynh đảo nhà nước. Đức Tổng giám mục Thomas de Souza của giáo phận Calcutta tuyên bố rằng, chúng tôi sẽ vạch rõ những kẻ thủ phạm và chúng phải bị trừng trị. Những vụ như thế này cho đến nay chưa hề xảy ra. Cha Bernardo Cervellera, giám đốc hãng tin Asia News ở Roma, nhận xét rằng đây là một vụ tấn công các tín hữu Kitô và là một vụ tấn công các phụ nữ. Nhất là trong vụ này có một khía cạnh thực sự là tôn giáo, nghĩa là họ đến một tu viện hãm hiếp một nữ tu. Đó là một yếu tố khinh rẻ đối với tôn giáo và đối với công việc phục vụ của các nữ tu này, vì trường học của các chị được biết đến trong toàn bang Tây Bengal và rất được đánh giá cao. Việc làm của họ là một hành động ném bùn hoặc muốn phá hủy một công trình. Hành động đó khiến người ta nghĩ rằng đằng sau đó có thể có những thành phần ấn giáo cực đoan, vì những vụ bạo hành như vậy đối với các nữ tu cũng đã xảy ra ở bang Odisha trong thời kỳ có những vụ bố ráp chống các tín hữu Kitô và tại các nơi khác ở Ấn Độ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là nội dung cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco dành cho đài truyền hình Mexico. Kính thưa quý vị thính giả, nhân dịp kỷ niệm 2 năm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Francisco đã dành cho nữ ký giả Valentina Alatraki của đài truyền hình Mexico một cuộc phỏng vấn dài và được phổ biến hôm 13 tháng 3. Qua đó, ngài trả lời những câu hỏi về nhiều vấn đề được nêu lên, từ vấn đề di dân, viếng thăm Mexico, nạn buôn bán ma túy, cho đến việc cải tổ giáo triều Roma và vấn đề từ chức vì lý do tuổi tác, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình, vân vân. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung một số câu trả lời của Đức Thánh Cha. Trước tiên là Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình, Đức Thánh Cha nhắc đến 3 hướng đi chính của công nghị giám mục là nâng đỡ, bảo vệ và tháp tùng gia đình. Ngài nói đến những mong đợi thái quá của nhiều người về những vấn đề tế nhị và phức tạp, như có nên cho các cặp ly dị tái hôn dân sự được rước lễ hay không, hoặc vấn đề những người đồng tính luyến ái. Đức Thánh Cha cho biết Ngài chọn đề tài gia đình cho Thượng Hội đồng Giám mục vì gia đình ngày nay đang gặp rất nhiều khó khăn trầm trọng, đặc biệt nơi những người trẻ. Điều chắc chắn là gia đình hiện đang trải qua cuộc khủng hoảng chưa từng có và cần phải đề cập đến một số vấn đề đặc biệt như chuẩn bị hôn nhân, tháp tùng những người sống chung mà không kết hôn và các đôi vợ chồng mới cưới, những người đã thất bại trong hôn nhân và tái hôn. Điều quan trọng là hiểu biết bí tích hôn phối để tránh tình trạng nhiều hôn phối chỉ là một sự kiện xã hội hơn là một sự kiện đức tin.
Về dự án viếng thăm Mexico, Đức Thánh Cha cho biết, thoạt đầu, Ngài cũng nghĩ tới việc ghé thăm Mexico nhân dịp Ngài đến thăm Hoa Kỳ vào hạ tuần tháng 9 năm nay, và đi qua ngã biên giới đến thành phố Juarez hay là Morelia. Nhưng suy nghĩ lại, Đức Thánh Cha thấy, nếu đến Mexico mà không đến kính viếng Đức Mẹ Guadalupe, bổn mạng của Mexico, thì sẽ gây ngỡ ngàng cho dân chúng nước này. Và Đức Thánh Cha đi đến xác tín rằng, không thể đến viếng thăm Mexico một cách qua đường chớp nhoáng như vậy, cần ít là một tuần cho cuộc viếng thăm, và Ngài hứa là sẽ thực hiện cuộc viếng thăm xứng đáng tại nước này. Về vấn đề di cư, Đức Thánh Cha nói, trong lúc này vấn đề di cư trên bình diện thế giới thật là một vấn đề đau thương, và có nhiều biên cương di cư. Tôi vui mừng vì Âu Châu đang xét lại chính sách di trú. Italia rất quảng đại về vấn đề này và tôi muốn nhấn mạnh điều ấy. Thị trưởng ở đảo Lampedusa, ở miền cực nam Italia là một phụ nữ, bà đã dấn thân trong việc tiếp đón người di dân, đến độ biến hòn đảo du lịch này thành một miền tiếp đón người di dân. Điều này có nghĩa là không kiếm được lợi nhuận do ngành du lịch cho người dân trên đảo. Đó thực là một cử chỉ anh hùng, nhưng giờ đây, cảm ơn Chúa, tôi thấy Âu Châu đang xét lại vấn đề di cư. Đức Thánh Cha nói đến tình trạng di cư ở Mexico với sự hiện diện của những người nhập cư từ Mexico sang biên giới Hoa Kỳ. Ngài nhắc lại rằng không phải chỉ có những người dân Mexico tìm cách vượt biên vào Mỹ, nhưng còn có nhiều người dân từ Trung Mỹ, Guatemala và những nước khác, những người đi qua Mexico để tìm cách vào Mỹ, tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn. Đức Thánh Cha nói, ngày nay sự di cư là kết quả của sự khó khăn, là kết quả của nạn đói. Điều này cũng xảy ra tại Phi Châu, với những vụ vượt biên từ Phi Châu qua Địa Trung Hải để vào Âu Châu. Người di cư xuất phát từ những nước đang trải qua tình trạng khó khăn vì nghèo đói và chiến tranh. Những cuộc di dân ngày nay gắn liền với nạn nghèo đói và thiếu công ăn việc làm. Họ là những người bị gạt bỏ và buộc lòng phải tìm kiếm công ăn việc làm ở nơi khác. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng vùng biên giới Mexico cũng là nơi có vấn đề buôn bán ma túy. Thành phố Morelia và toàn vùng là một miền có rất nhiều đau khổ, nơi mà các tổ chức buôn bán ma túy hoành hành. Chúng gây ra chết chóc, chúng là những sứ giả của thần chết, hoặc bằng cách bán ma túy, hoặc loại trừ những người chống lại ma túy. 43 sinh viên học sinh ở thành Iguala bên Mexico một cách nào đó cũng là những người chống ma túy và họ đã bị giết. Về điểm này, Đức Thánh Cha tiết lộ rằng, mới đây Ngài đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Giáo phận Morelia làm Hồng Y vì vùng này ở trong lò lửa, và Đức Tổng Giám mục tại đây là một người ở trong vùng rất nóng bỏng, làm chứng về đời sống Kitô, người là một đại tư tế.
Cũng liên quan đến Mexico, Đức Thánh Cha đã trả lời câu hỏi nói về sự lan tràn của các giáo phái ở nước này và tại Mỹ Châu Latin, làm cho nhiều người Công giáo rời bỏ giáo hội để đi theo các giáo phái. Ngài nhận xét rằng các phong trào tin lành hoặc các giáo phái ấy nói chung mang lại sự gần gũi, khả năng gần gũi dân chúng, họ chào hỏi và biết từng người. Trái lại, theo Đức Thánh Cha, nơi giáo hội Công giáo ở Mỹ Châu Latin có một khuyết điểm là trào lưu dưa giáo sĩ rất mạnh, tạo nên một sự xa cách dân chúng. Đức Thánh Cha nói, trào lưu giáo sĩ trị ở Mỹ Châu Latin là một trong những chướng ngại lớn nhất cản trở sự tăng trưởng của hàng giáo dân. Hàng giáo dân Mỹ Châu Latin tăng trưởng chỉ nhờ lòng đạo đức bình dân, họ có óc sáng tạo và tự do qua việc phụng tự và các cuộc rước. Nhưng xét về mặt tổ chức, hàng giáo dân không tăng trưởng đủ vì chủ nghĩa duy giáo sĩ tạo nên sự cách biệt. Riêng về các giáo phái, Đức Thánh Cha phân biệt giữa phong trào tin lành lương thiện và tốt lành, khác với những giáo phái có những đề nghị chẳng có gì là Kitô giáo, mà ngay cả những người tin lành cũng bác bỏ. Có những giáo phái, một số đến từ thần học sung túc, hứa hẹn một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy họ được một tinh thần tôn giáo mạnh mẽ linh hoạt, nhưng về sau họ chỉ đòi hỏi tín đồ đóng góp tiền bạc. Dĩ nhiên, trong vấn đề này không được tổng quát hóa, nhưng phải thẩm định từng trường hợp. Về những lý do khiến nhiều tín hữu rời giáo hội Công giáo ở Mỹ Châu Latin, ngoài lý do thiếu sự gần gũi, Đức Thánh Cha còn nói đến những bài giảng mà Ngài gọi là một thảm họa. Ngài nói, tôi không biết những bài giảng ấy có phải là đa số hay không, nhưng chắc chắn chúng không đi vào tâm hồn giáo hữu. Đó là những bài thần học, trừu tượng hoặc dài lê thê. Chính vì thế tôi đã dành nhiều trang để nói về vấn đề này trong tông huấn Niềm Vui Phúc Âm.
Bà ký giả Alasraki hỏi Đức Thánh Cha về sự kiện nhiều lần Ngài nói về triều đại giáo hoàng của Ngài là sẽ ngắn ngủi. Ngài đáp, tôi có cảm giác rằng triều đại giáo hoàng của tôi sẽ kéo dài 4 hay 5 năm, tôi không biết, cũng có thể là 2-3 năm. 2 năm đã trôi qua rồi, đó là một cảm giác còn mơ hồ. Có lẽ giống như tâm lý của người chơi cờ bạc nghĩ mình sẽ thua để khỏi thất vọng, và nếu thắng thì họ hài lòng, tôi không biết. Nhưng tôi có cảm tưởng Chúa đã đặt tôi ở đây để thi hành một việc ngắn hạn vậy thôi. Nhưng đó chỉ là một cảm giác, tôi vẫn luôn để ngỏ cho những gì khác có thể xảy ra. Nhắc đến sự kiện Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 từ chức và hơn một lần, ngài ca ngợi quyết định can đảm này, Đức Francisco nói, đã có một số Hồng Y trong các phiên họp toàn thể của Hồng Y đoàn trước mật nghị bầu Giáo Hoàng đã tự hỏi về vấn đề thần học. Đó là một điều rất hay và phong phú. Tôi tin rằng việc làm của Đức Giáo Hoàng Biển Đức đã mở ra một cánh cửa. Cách đây 60 năm không có các giám mục về hưu. Ngày nay, chúng ta có tới 1.400 vị. Người ta đi đến ý tưởng một người sau 75 tuổi hoặc là gần tuổi đó thì không thể mang gánh nặng của một giáo phận. Nói chung, tôi tin rằng điều mà Đức Giáo Hoàng Biển Đức đã làm với bao nhiêu can đảm đã mở cửa ra cho các vị giáo hoàng về hưu. Không nên coi trường hợp Đức Giáo Hoàng Biển Đức là một luật trừ, nhưng như một định chế. Có lẽ ngài sẽ là trường hợp duy nhất trong thời gian dài, nhưng cũng có thể đó sẽ không phải là trường hợp duy nhất. Đức Thánh Cha Francisco nhìn nhận sự kiện một giáo hoàng từ trước khi tới 80 tuổi là điều có thể, nhưng mà ngài nói, tôi không thích ý tưởng một giới hạn tuổi tác, vì tôi tin rằng chức giáo hoàng là một thứ thẩm quyền cuối cùng, một ơn thánh đặc biệt. Đối với một vài nhà thần học, chức vị giáo hoàng là một bí tích. Người Đức rất có tinh thần sáng tạo trong những điều như thế. Bản thân tôi thì không nghĩ như vậy, nhưng tôi muốn nói rằng đó là một cái gì đặc biệt. Khi nói rằng một người tại chức cho đến 80 tuổi thì sẽ tạo ra một cái cảm giác kết thúc triều đại giáo hoàng, và đó không phải là điều tốt. Tôi không đồng ý với ý tưởng đặt một giới hạn tuổi tác, nhưng chia sẻ ý tưởng về điều mà Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã làm. Tôi gặp ngài trước công nghị Hồng Y vừa qua, ngài hạnh phúc, hài lòng, được mọi người tôn trọng. Tôi đi đến gặp ngài, thỉnh thoảng tôi điện thoại cho ngài. Như tôi đã nói, ngài như ông nội khôn ngoan trong gia đình. Trung thành cho đến chết, tôi không biết là bà còn nhớ là khi chúng tôi chào nhau ngày 28 tháng 2 năm 2013 trong sảnh đường Clementina, thì Đức Giáo Hoàng Biển Đức nói, trong số anh em ở đây có người sẽ kế nhiệm tôi hứa trung thành và vâng phục người, và đó là điều ngài đang làm, ngài là người của Thiên Chúa. Sau cùng về việc cải tổ giáo triều thì Đức Thánh Cha Francisco nói, mỗi thay đổi đều bắt đầu từ con tim. Cũng là một sự hoán cải trong lối sống. Tôi tin rằng giáo triều Roma là triều đình cuối cùng còn lại ở Âu Châu. Những triều đình khác thì đã được dân chủ hóa rồi, kể cả những triều đình cổ kính nhất. Có một cái gì đó trong triều đình giáo hoàng duy trì một truyền thống thăng trầm. Tôi không nói điều này trong cái sự coi nhẹ, nhưng là một vấn đề văn hóa. Điều cần được thay đổi đó là người ta có thể duy trì khía cạnh triều đình, nhưng đó là một cơ quan để phục vụ giáo hội, phục vụ các giám mục mà thôi. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những vấn đề luân lý đạo đức ở Vatican, nhưng những vụ phổ biến tài liệu mật, xỉ căng đan, có kẻ nằm vùng vân vân, và ngài nhấn mạnh rằng cần phải có một sự hoán cải trên bình diện cá nhân và phải bắt đầu từ chính giáo hoàng.
Vừa rồi là nội dung cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco dành cho đài truyền hình Mexico. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại một linh mục Ấn Độ chuyên phục vụ trẻ em bụi đời.
Cha Vincent Xavier Maria Pragasam là một linh mục dòng Salesian người Ấn Độ, đã dành trọn cuộc đời để phục vụ các trẻ em phải sống lang thang đầu đường xó chợ. Ngày ngày, cùng với một linh mục Salesian khác và một toán giáo dân tự nguyện, cha rảo bước trên khắp mọi đường phố, từ sáng sớm đến suốt đêm tối, để lục lọi tìm kiếm các trẻ em bụi đời, nhất là trong lớp tuổi từ 8 đến 13, lân la làm quen với các em, gây lòng tin cậy, rồi thuyết phục chúng lui tới với trung tâm Đông Bosco Anbu Illam, săn sóc sức khỏe, cung cấp một nền giáo dục cơ bản và rồi giúp các em kiếm công ăn việc làm hầu xây dựng một tương lai tươi sáng hơn. Cha còn nhớ mãi cậu bé Ganesan đã gặp hồi thập niên 90 cạnh nhà ga xe lửa tỉnh Madras, miền Nam Ấn Độ. Lúc ấy, cậu bé này mới lên 9, kiếm sống bằng cách bán ly nhựa cho khách qua đường. Cậu nhất định không về nhà nữa vì bố mẹ cậu vừa ly dị nhau và không ai muốn nuôi cậu cả. Cha Vincent mời cậu bé về trọ tại trung tâm Đông Bosco Anbu Ilam, chuyên đón tiếp các thiếu niên bụi đời. Nhưng suốt một năm sau đó, Ganesan vẫn chứng nào tật nấy, tự do đi đi về về, không tuân giữ kỷ luật của trung tâm đón tiếp. Một thời gian sau đó, Ganesan còn bỏ đi, chuyển sang một thành phố khác sinh sống, cách xa Madras hơn 1000 cây số, tuy thỉnh thoảng vẫn còn liên lạc với cha Vincent. Một năm sau đó, Ganesan nhận lời đi nghỉ hè 10 ngày với cha và 60 thiếu niên bụi đời khác. Nhân dịp này, cha khuyên nhủ Ganesan trở lại trường học và nghĩ về tương lai. Lần này thì Ganesan bằng lòng ghi tên vào một trường học do dòng Salesian điều khiển, trở thành một học sinh gương mẫu, chăm, giỏi và sẵn sàng che chở bảo bọc các học sinh nhỏ hơn như một người anh cả. Trường hợp của Ganesan là một trong những trường hợp thành công đáng kể của cha Vincent Xavier trong việc phục vụ trẻ em bụi đời Ấn Độ mà cha đã khởi đầu từ năm 1985. Cha nói, tại các thành phố lớn ở Ấn, có đến hàng triệu trẻ em phải lăn lóc kiếm sống một mình. Nguyên nhân thứ nhất của tình trạng trẻ em lang bạt đầu đường xó chợ này là nạn nghèo đói, nhưng thêm vào đó còn phải kể đến tệ nạn gia đình tan vỡ. 60% các trẻ em này là con cái các gia đình ly dị. Mỗi chuyến xe lửa đậu lại tại Madras đều đổ xuống sân ga ít nhất là một thiếu niên bụi đời. Thường thì cha và các cộng sự viên chờ đến giờ các rạp cine đóng cửa khoảng 1:30 đêm, các thiếu niên bụi đời bị đuổi ra khỏi rạp để tìm cách làm quen với chúng. Rất nhiều thiếu niên bụi đời chỉ nhận sự giúp đỡ tạm thời của cha mà thôi, chứ không từ bỏ cuộc sống phiêu bạt giang hồ của mình. Cha Vincent đặc biệt chú ý đến những thiếu niên vừa bước vào cảnh giang hồ bởi vì chúng chưa quen với khổ cực và dễ chấp nhận sự giúp đỡ của cha hơn. Còn các thiếu niên khác thì hay nghi ngờ hay bị suối bẩy nghi ngờ rằng cha và các cộng sự viên giúp đỡ chúng là để lôi kéo chúng theo đạo của mình. Trung tâm của cha Vincent gồm có 2 nhà chính dành cho 2 lứa tuổi. Ngoài ra, còn có 9 trung tâm gặp gỡ lần đầu và rồi tiếp tục gặp gỡ sau đó. Các thiếu niên tại đây thường làm nghề lượm giấy và rẻ rách, cùng đem về 6 địa điểm quy tụ để bán lại cho các hãng tái chế. Các điểm quy tụ thường do các thiếu niên lớn hơn họp nhau thành tổ hợp điều khiển. Trong ban tổ chức, ngoài các thanh thiếu niên ra còn có cả sự hiện diện của một số linh mục dòng Salesia và cả một nhân viên chính phủ Ấn nữa trong nhiệm vụ cố vấn. Các thanh thiếu niên trú ngụ trong các trung tâm này đều được cảnh sát cấp thẻ căn cước để tránh mọi phiền toái hay bóc lột. Đây là một sự kiện rất quan trọng trong đời sống Ấn Độ, nơi có rất nhiều người không bao giờ được khai sinh hay có giấy tờ chính thức cả. Ngoài ra, trung tâm của cha Vincent còn có một trường dạy may cắt và một trường dạy lái xe nữa. Tại Ấn Độ, với mảnh bằng lái xe trong tay, người trẻ dễ kiếm được công ăn việc làm hơn. Giữa bao nhiêu khó khăn vật chất cũng như tinh thần, cha Vincent được an ủi rất nhiều khi nhìn Asain, cậu bé còm cõi gần mù về đói ăn ngày xưa khi mới gặp cha, nay là một thanh niên tháo vác và tích cực cộng tác với cha trong việc phục vụ trẻ em bụi đời. Hay là Kuti, đứa bé lăn lộn nơi góc đường, ẩn sau thùng rác, bây giờ là tài xế lái xe ca và biết đương đầu với mọi hoàn cảnh sống. Còn Thangamani, đứa trẻ bị đời ruồng rẫy ngày xưa, nay là một nhân viên cột trụ trong tổ hợp lượm và bán giấy, đồng thời là một người cha gia đình gương mẫu. Đây chỉ là vài trường hợp trong số hàng ngàn đứa trẻ bụi đời đã tình cờ gặp cha Vincent Xavier và được cha giúp trở nên người hữu dụng cho chính bản thân chúng và cho xã hội.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về sự ra đời và tiến triển của giáo huấn xã hội.
Kính thưa quý vị thính giả, từ thông điệp Rerum Novarum trở đi, giáo huấn xã hội được bổ túc dần dần do những vấn đề được gợi lên tùy thời thế và cũng do những cuộc tìm hiểu và suy tư càng ngày càng chín chắn hơn. Khi trình bày lịch sử của giáo huấn xã hội, sách tóm lược học thuyết xã hội từ số 87 tới 104 chỉ theo dõi thứ tự niên biểu của các giáo hoàng, chứ không phân chia thành giai đoạn tiến triển của học thuyết. Tuy nhiên, cũng có tác giả phân chia các giai đoạn dựa theo lịch sử giáo hội trong thế kỷ thứ 20, với mốc điểm là Công đồng Vaticano II. Từ đó, các văn kiện được phân chia ra làm ba nhóm. Nhóm thứ nhất trước Vaticano II là các giáo hoàng Leo XIII, Pius XI, Pius XII. Nhóm thứ hai, Công đồng Vaticano II, từ Đức Thánh Cha John 23 tới các văn kiện của Công đồng và thêm Đức Giáo hoàng Phaolô thứ 6. Giai đoạn 3 sau Công đồng, Đức Giáo hoàng John Phaolô đệ nhị và Benedicto thứ 16. Khi đối chiếu sự tiến triển của đạo lý với các biến chuyển của thời cuộc thế giới, ông Alfonso Cuarón phân chia ra làm 6 giai đoạn. Thứ nhất, thời phác họa những vấn đề từ năm 1891 tới 1931. Thứ hai, thời khủng hoảng các chế độ kinh tế từ năm 1931 tới 1939. Thứ ba, thời thế chiến và chiến tranh lạnh từ năm 1939 tới 1958. Thứ bốn, thời lạc quan của thập niên 60 từ năm 1958 tới 1969. Thứ năm, thời khủng hoảng trong giáo hội và xã hội năm 1969 cho tới 1989. Và sau cùng, giai đoạn 6, từ năm 1989 với sự sụp đổ của bức tường Ba Lên. Chúng tôi cũng dựa theo tác giả này để theo dõi sự tiến chuyển của giáo huấn xã hội với một vài sửa đổi nho nhỏ nằm nêu bật liên kết với các triều đại của các giáo hoàng hơn. Giai đoạn 1, thời phác họa vấn đề từ Rerum Novarum 1891 tới cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1929. Trước những bất công gây cho giới thợ thuyền do chủ nghĩa tự do kinh tế gây ra, phương thức duy nhất để chữa trị xem ra là chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, Đức Leo thứ 13 đã chống lại chủ trương đó. Ngài bảo vệ tư hữu như là nền tảng của trật tự xã hội, chống lại sự tranh đấu giai cấp và cổ võ sự hòa đồng của tất cả mọi nhóm. Mặt khác, Ngài cũng đã kích chủ nghĩa tự do vì đã gây ra nhiều bất công xã hội, cách riêng bởi vì họ coi tư hữu như là một quyền lợi tuyệt đối và hạn chế sự can thiệp của chính quyền. Thông điệp cũng bảo vệ quyền lập hội, cũng như quyền của giáo hội được góp phần vào việc kiến thiết xã hội. Không phải tất cả mọi giới công giáo đều hoan hỷ đón nhận thông điệp Rerum Novarum. Một nhóm trưởng giả đã trách Đức Leo thứ 13 là đã vượt qua thẩm quyền của mình khi can thiệp vào các vấn đề xã hội thay vì chú trọng tới chuyện cứu rỗi các linh hồn. Dù sao, thông điệp đó đã thức tỉnh lương tâm của nhiều tín hữu về vai trò của họ trong xã hội. Bởi những thập niên đầu tiên của thế kỷ thứ 20, người ta nhận thấy rất nhiều sáng kiến được xúc tiến về phía các chủ nhân cũng như các công nhân Kitô giáo muốn đem ra áp dụng đạo lý của Hội Thánh. Chính trong khi thực hành, người ta mới thấy nảy ra những vấn đề mới mà thông điệp chưa nghĩ tới. Nhưng mà cũng nhờ đó mà giáo huấn xã hội dần dần được bổ túc và hoàn chỉnh. Vài thí dụ, người công giáo có nên thành lập một đảng chính trị để tranh đấu cho một chính sách hòa hợp với luân lý hay không? Các công nhân công giáo có nên lập ra một nghiệp đoàn riêng, hay là họ nên gia nhập các nghiệp đoàn khác tuy không đồng tín ngưỡng? Riêng về quyền lợi của các công nhân, các nhà thần học còn tranh luận xem vấn đề phụ cấp dành cho gia đình thuộc về đức công bằng hay là thuộc về đức bác ái. Giai đoạn 2, thời khủng hoảng của các chế độ từ năm 1931 tới 1939. Thập niên 30 của thế kỷ 20 được đánh dấu bằng nhiều cuộc khủng hoảng. Chế độ tư bản tự do gặp cơn khủng hoảng điển hình với sự sụp đổ của thị trường chứng khoán New York vào 24 tháng 10 năm 1929. Chế độ xã hội sau cuộc cách mạng 1917 bên Nga cũng bị rạn nứt giữa khuyên hướng đệ nhị và đệ tam quốc tế. Đang khi đó, tại Đức và Ý, nảy ra chủ nghĩa quốc xã với ông Adolf Hitler và chủ nghĩa phát xít của Benito Mussolini. Thông điệp qua đến Simo Anno, Đức Pio thứ 11, ngày 15 tháng 5 năm 1931, kỷ niệm 40 năm thông điệp Rerum Novarum, đã vạch ra những sai lầm của cả ba chủ nghĩa toàn chế vừa nói. Chủ nghĩa tư bản bị lên án là bất công bởi vì hoàn toàn dựa trên định luật cung cầu. Mặc dù đề cao tự do, nhưng trên thực tế nó áp đặt sự thống trị của thiểu số có tiền lực. Chủ nghĩa cộng sản bị kết án vì quan niệm đấu tranh giai cấp gây ra căm thù trong xã hội. Chủ nghĩa độc tài phát xít bị công kích bởi vì dành cho nhà nước quá nhiều can thiệp vào đời sống xã hội, đến nỗi bóp nghẹt những sáng kiến tư nhân. Nên biết Đức Pio thứ 11 đã dành ba thông điệp cho ba chế độ độc tài. Non abbiamo bisogno dành cho phát xít Đức ngày 29 tháng 6 năm 1931. Thông điệp mit Brennender Sorge 14 tháng 3 1937 hướng tới quốc xã Đức. Và 4 ngày sau đó, 19 tháng 3 năm 1937, thông điệp Divini Redemptoris ra đời bàn về chế độ cộng sản. Đức Pio thứ 11 đã mạnh dạn tố cáo tất cả những chủ nghĩa nào, dù là phái hữu hay phái tả, thuộc khuynh hướng tự do hay xã hội, khi chúng đe dọa sự tự do đích thực của con người. Thông điệp Quadesimo Anno dành phần thứ hai được trình bày quyền sở hữu, tư bản và lao động, tiền lương công bằng. Thông điệp cũng bàn vai trò của nhà nước và phát biểu nguyên tắc bổ trợ để chống lại các chủ nghĩa toàn chế. Trong phần thứ ba, thông điệp đề nghị những hệ thống trung gian giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản. Giai đoạn 3. Thời chiến tranh thế giới và chiến tranh lạnh từ 1939 tới 1958. Triều đại của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 trùng với thời chiến tranh nóng và chiến tranh lạnh của thế giới. Chiến tranh nóng khởi sự với Thế chiến thứ hai ngày 1 tháng 9 năm 1939. Đến khi Thế chiến vừa kết liễu, thì cuộc chiến tranh lạnh bắt đầu giữa hai khối Nga và Mỹ. Châu Âu bị phân chia ra làm hai vùng Đông Tây. Sự phân chia này cũng xảy ra tại châu Á, tại Triều Tiên và Việt Nam. Thêm vào đó, ngay tại nước Nga, người ta cũng đã chứng kiến cuộc hạ bệ Stalin năm 1956, đối với việc lên án vào năm 1961 dưới thời Khrushchev. Tuy ông này cũng làm cho thế giới đứng tim với cuộc khủng hoảng Cuba năm 1962, sau khi xây bức tường Berlin năm 1961. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 không xuất bản một thông điệp nào về các vấn đề xã hội, nhưng mà Ngài đã viết hoặc tuyên bố trên đài phát thanh nhiều bài diễn văn bàn về hòa bình trên thế giới, đặc biệt là sứ điệp In Questo Giorno năm 1939 về hòa bình được xây dựng trên những yếu sách chính đáng của các dân tộc. Sứ điệp Grazie năm 1940 về những nền tảng của một trật tự quốc tế mới. Sứ điệp Nên Alba năm 1941 xác định những tiền đề của trật tự quốc tế. Sứ điệp La Serenità năm 1941 về vấn đề xã hội nhân kỷ niệm 50 năm thông điệp Rerum Novarum. Sứ điệp Con Sempre năm 1942 về trật tự nội bộ trong các quốc gia. Và sứ điệp Benedictus et Humanitas năm 1944 đề nghị chế độ dân chủ như là chính thể thích hợp nhất cho các quốc gia. Giai đoạn 4, thời lạc quan của thập niên 60, từ năm 1958 tới 1969. Thập niên 60 được đánh dấu với những nét lạc quan về chính trị, kinh tế, xã hội. Mặc dù chiến tranh lạnh giữa hai khối Nga-Mỹ còn tiếp diễn, nhưng lãnh tụ của hai phe đã có dịp gặp gỡ nhau để thảo luận về chính trị quốc tế. Mức sống của dân chúng tại Âu Mỹ được nâng cao nhờ sự phát triển kinh tế. Các công nhân và nghiệp đoàn đã có tiếng nói trong sinh hoạt chính trị và xã hội. Thập niên 60 cũng còn được đánh dấu với việc giành độc lập của các nước Á Phi, làm thay đổi mối bang giao giữa các quốc gia, dần dần đưa tới những khối trong cộng đồng chính trị thế giới. Về phía xã hội, giai đoạn này trùng hợp với triều đại của Đức Gioan 23, từ năm 1958 tới 1963. Ngài đã để lại hai thông điệp xã hội là Mater et Magistra ngày 15 tháng 5 năm 1961 và thông điệp Pacem in Terris ngày 14 tháng 4 năm 1963. Thông điệp thứ nhất kỷ niệm 70 năm thông điệp Rerum Novarum đặt lại các vấn đề quyền tư hữu, lương bổng, công bằng xã hội, các cơ cấu kinh tế trong viễn tượng mới của thế giới. Thông điệp phân tích những chân địch trong kinh tế thế giới, nông nghiệp, kỹ nghệ, các dịch vụ, các nước kém phát triển, và mời gọi một sự hợp tác toàn cầu. Thông điệp Mater Maestra kêu gọi giáo dân hãy phổ biến giáo huấn xã hội, cũng nhắc đến phương pháp xem, xét, làm. Thông điệp thứ hai Pacem in Terris phát biểu quan điểm của xã hội cho các vấn đề chính trị quốc gia và quốc tế. Thông điệp này gửi đến tất cả mọi người thiện chí, chứ không chỉ giới hạn vào các phần tử của xã hội. Đức Thánh Cha John 23 muốn xây dựng trật tự thế giới dựa trên hòa bình và sự tôn trọng các quyền lợi con người. Thông điệp bàn đến bản chất của quyền bính trong xã hội, các chính thể, công ích cũng như là một cơ quan quản trị quốc tế. Thông điệp Pacem in Terris nói tới bốn cục trụ của hòa bình là chân lý, công bằng, yêu thương và tự do. Cũng trong giai đoạn này, chúng ta cần phải nói tới công đồng Vaticano thứ hai từ năm 1962 tới 1965. Công đồng được Thánh Cha John 23 triệu tập để căn tân giáo hội. Công đồng bàn về giáo hội đối nội cũng như đối ngoại. Đối nội, trong hiến chế Lumen Gentium, công đồng ý thức rõ rệt hơn về bản chất và sứ mạng của mình giữa lòng nhân loại. Giáo hội là dân Thiên Chúa, gồm bởi nhiều thành phần với những chức năng chuyên biệt. Đối ngoại, công đồng bàn về tương quan của xã hội đối với thế giới trong hiến chế Gaudium et Spes. Công đồng bàn về nhiều lĩnh vực khác nhau, gia đình, văn hóa, kinh tế, chính trị, hòa bình. Xét về phương pháp, văn kiện này đi từ nhận định thực tại rồi phân tích dưới ánh sáng mặc khải. Phương pháp tương tự cũng được sử dụng trong các tuyên ngôn, trong tuyên ngôn Dignitatis Humanae bàn về quyền tự do tín ngưỡng, được nhìn dưới mức tương quan giữa công dân và chính quyền.